Hôm nay tôi cũng kịp kỳ về đây chung sống với các bạn. Nhân dịp khai mạc, tôi xin đặt khóa sum họp vui xuân. Chúng ta về đây sum họp trong sự mong muốn, ao ước từ nhiều tháng ngày, đã nghe qua những lời thuyết giảng và đã diễn kiến tôi nhiều lần. Ngày hôm nay chúng ta muốn những gì? Chúng ta muốn làm sao được sớm giải thoát. Chỉ có con đường tu mới là thật sự giải thoát. Giải thoát đi đâu? Giải thoát đi về chỗ thanh nhẹ. Mà muốn được thanh nhẹ thì phải thế nào? Tự thức tâm và giải tất cả nghiệp tâm. Không nên vướng bận bất cứ một sự gì. Chúng ta vào đây sum họp tình huynh đệ, tỉ mũi chung một nhà, chung sống trong một duyên lành, gọi là đầu năm của 1990 sắp đến, và cuối năm 1989 đã qua. Bao nhiêu sự trở ngại, bao nhiêu sự điêu luyện của tình đời thể hiện trên mặt đất này, sanh tử luân hồi đủ chuyện hết. Tất cả kẻ lớn người nhỏ đều diễn kiến. Thời đại văn minh này đã cho chúng ta thấy rõ, có tivi trước mắt, có truyền tin rõ rệt, chúng ta thấy rõ. Có sự tranh chấp ngay trong gia ca, chúng ta thấy rõ. Sự ham muốn trong dục tính của mọi cá nhân cũng thấy rõ rồi. Chúng ta còn ham muốn cái gì nữa? Chọn con đường nào hơn? Là con đường tự tu để giải thoát. Lấy cái gì thay thoát giải thoát? Phần hồn. Muốn được phần hồn nhẹ thì chúng ta phải giải nghiệp tâm. Mọi người tin tưởng Chúa, tin tưởng Phật, tin tưởng Thánh Thần. Nhưng mà không thấy rõ làm sao thực hành như tiền Phật Thánh Thần, Chúa để có cơ hội giải thoát. Đi về cái chỗ văn minh thanh nhẹ không tranh chấp. Cho nên loài người càng ngày càng đông tại thế gian vì không đi được, không giải thoát, càng ngày càng gia tăng. Nguyện cầu đi nhưng mà không chịu đi. Thành ra ở lại, người càng ngày càng đông. Rồi càng đông thì càng sánh giặc, càng loạn. Giết một lập mấy chục ngàn người, mấy triệu người, 100 ngàn người, mười mấy ngàn người, chuyện thông thường. Là hàng ngày các bạn thấy không? Tâm thức của các bạn cũng là tranh chấp với nhau. Chiến tranh ở trong đó, mang nghiệp sát rõ ràng. Muốn ăn cho no, muốn ăn cho nhiều, muốn giết hại cho nhiều sinh vật, để mình hưởng thụ rồi đi đâu? Rồi cũng chết. Thấy không? Khổ cũng quần khổ. Khi mà chúng ta ý thức được thì cái trí tuệ chúng ta phải mở. Cái trí chúng ta phải xét. Khi mà xét rõ tận tình rồi, cái tuệ quan nó phải mở thì phải thấy đường đi. Dứt khoát mà ra đi. Thì thế gian mới có cảnh thái bình. Phần hồn bất diệt. Thấy rõ phần hồn bất diệt mà còn tham dục, còn sân chấp. Đi vô con đường không thoát được. Càng ngày càng khổ thêm, mỗi năm qua đều giữ sự thử thách, nhưng mà không đi đến đâu, không giải thoát được, cũng tranh chấp tiền bạc, nhưng mà không biết tiền bạc nào là bền. Một ngày các bạn 24 tiếng đồng hồ tranh chấp vì tiền bạc, vì địa vị, vì tình dục, vì tham sân, nhưng mà phần có các bạn bỏ. Tại sao không bớt 1/3 để mình hướng về cái phần mình có là giải thoát? Cái vốn đó vốn bất diệt, cái vốn trí tuệ là vốn bất diệt, vốn không có bao giờ mất, chết vẫn đi được. Chết trong một thanh nhẹ, và chúng ta quyết định trở lại thế gian cũng là trong thanh nhẹ, và tiếp tục đi cũng là thanh nhẹ. Tại sao chúng ta không là một vị đại trưởng phu tại vũ trụ này để tiến hóa? Mà còn sống trong sự tranh chấp, phê giờ nào này, phê giờ nào nào, rốt cuộc mình khổ thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội số 1 để kiểm lại cái quá trình của chúng ta đã làm được gì trong một năm, bận rộn gì trong một năm, trong sự u ơ vô lý mà thôi. Thực chất không có, chưa giúp mình. Nếu giúp được mình thì giờ phút lâm chung, giờ phút ra đi, tôi thấy biết rõ đường tôi đi, biết rõ ngày tôi chết, biết giờ tôi thoát ly, và tôi biết rõ tôi không bao giờ khổ. Và tôi không gây nợ, không gây nghiệp nữa. Nhiều người mang nhân tu mà chú tu, gây nghiệp tùm lum. Động đầu này phá đầu kia thì tự gây khổ cho chính mình. Không hay. Mê trong mê, chấp trong chấp. Đâu còn đó không có phát triển được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sum họp để làm gì? Chúng ta đóng góp tiền bạc đến đây để làm gì? Để học một cái hay hơn. Là dứt khoát tâm trần để trở về với thực chất và xây dựng một nền tảng vốn liếng rõ rệt đến thực hiện tình thương và đạo đức tại mặt đất, đi phát triển nhẹ nhàng, sáng suốt, trí tuệ khai minh thì mới thật sự là người tu. Hỏi chứ phải tu, phải cạo trọc đầu mới là người tu không? Các bạn là người tu hết thảy, có gia đình, có vợ con, có hoàn cảnh kích động, có xã hội, có chính trị, đủ chuyện hết rồi, làm cho các con buồn phiền, được các bạn phải dứt khoát. Đó là cái sự kích động và phản động để điên dứt tâm linh của các bạn. Và bắt bạn quên là tôi không phải người tôi đi theo ông tu, trật. Chính tôi phải tu. Tôi thức giác rồi, cái nào tôi nó nắm được, tôi ra đi thì tôi nắm, không nắm được, tôi không nên ôm nó nữa. Hỏi cho các nghe lời như vậy rồi các bạn sẽ đói không? Các bạn có một tinh thần phục vụ thì lúc nào cũng xã hội, các bạn giúp đỡ xã hội vô cùng và làm việc rất tốt đẹp. Thì cái tâm các bạn không có vướng bận vào trong cái địa vị sự nghiệp. Và bản chất đố kỵ của các bạn sẽ tiêu tan. Và lúc đó thần thức của các bạn mở, trí tuệ các bạn khai thông thì tự nhiên trở về trong một kinh sống mới sống động. Thấy vũ trụ, nhân sinh đều sống trong cái luật hòa đồng cởi mở và khai triển, không bị gạt nữa, không bị đau khổ nữa, không bị lợ lẽ tranh chấp tâm tối, trí tuệ, trí thông minh, mà tạo cho mình khổ thêm. Ôm của hành thân mà không biết, tưởng là mình đạt, mà không biết bỏ của để tiến qua, lấy lại một cái của đời đời bất diệt, cứu độ ta và cứu độ chúng sanh. Mọi người sợ đói chết, lo lắm. Tôi sợ đói, sợ chết. Nhưng mà tôi tin rằng các bạn bây giờ mấy chục tuổi rồi, đã lo cho sự chết của mình đâu. Chưa. Sợ chết thôi chứ chưa lo sự chết. Khi mà các bạn lo sự chết của các bạn, bạn phải dứt khoát. Ngoài cái xác tôi còn cả hồn. Tôi phải lo cho tôi thanh nhẹ. Tôi giải cái nghiệp tâm, tôi giải cái nghiệp xác trong tâm tôi. Tôi không ác hại vật nữa, tôi không ác hại bất cứ một ai, tôi không nghĩ xấu cho bất cứ một ai, thì tôi mới được nhẹ nhàng. Cái phương pháp tham thiền của Vô Vi để làm cho các bạn quân bình. Khi mà các bạn quân bình rồi, các bạn nghĩ xấu cho một người nào thì các bạn thấy nó trằn trọc không ngủ được. Khi mà các bạn thiền rồi bạn nghĩ xấu cho một ai thì không có bao giờ thâu đêm các bạn ngủ được đâu. Đó, cái đó là độc hại, nó tiết trong tủy não, trong đầu óc của các bạn. Bạn nghĩ về vấn đề thương yêu thì các bạn thanh nhẹ, trọn một đêm lành trong một giấc ngủ an khương. Rồi chúng ta phải nghĩ chuyện thương người thì chúng ta mới thiền nhẹ được, thương người chúng ta mới thích tâm, thương người chúng ta mới cứu mình được. Ghét người làm sao chúng ta cứu mình được. Cho nên người tu luôn luôn có lợi lộc gì đó. Mình tu được, muốn mừng khác tu. Mà thấy được người khác tu được là mừng lắm. Quỳ lại cũng chịu. Tại sao? Vì con đường đó là con đường giải thoát. Con đường không có vấn vương, không có bận biểu, không có khổ tâm. Và đời đời được tiến hóa tự do. Thế gian đâu có tự do. Nói tự do, không có tự do. Sự ham muốn nó ràng buộc các bạn. Dục tính nó ràng buộc các bạn. Nó xua đẩy các bạn xuống hố. Mà ngày nay đứng trên cái thềm hố mới biết được một chút đạo. Mau mau quay về để sửa tâm tu thiền. Một năm qua, một năm thấy thanh nhẹ, một năm thấy gọn ghẽ và tươi trẻ trở lại. Không có khổ tâm nữa. Nhẹ nhàng, dứt khoát mọi sự việc thì cái xã hội phải tốt. Những người gần chúng ta sẽ được tốt thì xã hội sẽ tốt. Mà những người gần được chúng ta học những sự lo, bày những sự tranh chấp, tạo những sự tham dục, thì chỉ tạo khổ cho quần chúng mà thôi. Còn chúng ta tu giải thoát đâu có tạo khổ quần chúng. mọi người đều có khả năng thanh tịnh, luôn về sự thanh tịnh thấy rõ chính mình. Chúng ta đến đây rõ ràng và chúng ta sẽ đi rõ ràng, trong thanh tịnh, chứ không có bồn chôn mà không đi được, bồn chôn mà thở than và khổ tâm mà thôi. Cho nên hôm nay tôi về đây đông đủ các bạn ở đây, tôi rất vui, rất mừng. Và chỉ có những lời nhắn nhủ để các bạn tự thức tâm, ráng tu đi, cứu ta và đóng góp cho vũ trụ, đóng góp cho nhân loại trong cái nghiệp chướng hiện tại. Sanh tử liên tục sẽ xảy ra trước mắt các bạn, các bạn sẽ thấy. Mà nếu các bạn không dứt khoát thì các bạn sẽ đam mê trong sự thanh sanh tử đó mà cuốn cuồng tâm thức và không tiến. Tham sanh quý tử thì khổ thêm mà thôi. Và dứt khoát thì chúng ta không có sanh tử luân hồi, tiến hóa nhanh nhẹ, từ cõi này qua cõi nọ, muốn đi chỗ nào là đi, giải quyết tất cả những sự nan giải trong nội tâm và hoàn cảnh hiện tại. Dứt khoát trong tinh thần nhịn nhục và khai triển tâm linh. Cho nên hôm nay vui, chúng ta rất vui, nên vui huynh đệ tỷ muội gặp nhau, vui để bàn bạc, để tháo gỡ cho nhau, không nên gắn cho nhau những sự buồn phiền nữa, mà phải tháo gỡ, chính ta làm ta chịu, là phải xây, chắc chắn là các bạn xây dựng đức tin nhịn nhục rõ ràng. Các bạn thấy rõ, các bạn làm, các bạn chịu là các bạn là người nhịn nhục. Tôi có chồng, tôi phải để con, tôi phải nuôi con, tôi phải chịu sự hành hạ dằn dập của con tôi, tôi phải nhịn nhục, tôi mới trở lại vị trí của người từ mẫu thương yêu tận độ. Thì đó là con đường giải thoát. Tôi làm người chồng, tôi phải gánh vác, tôi phải nhịn nhục, tôi phải hết mình, tôi phải tận dụng khả năng sẵn có của tôi để xây dựng cho gia can được bình an tốt đẹp. Đó là cũng con đường giải thoát. Không nên đổ lỗi cho bất cứ một người nào. Chính ta đóng vai trò nào phải đúng vai trò đó, không nên làm sai. Thì tự nhiên các bạn sẽ tiến rất nhanh. Có hạnh mới tu được, không hạnh làm sao tu. Miệng nói tu mà tâm lợi dụng, miệng nói tu mà tâm tham lam, miệng nói tu mà bày biểu chuyện tham dục là làm sao tiến bộ được. Không làm điều đó, ta thấy rõ rồi, điều đó là khúc quanh, không đi được, ta không đi. Ta trở về với khúc con đường thẳng mà đi, nhịn nhục tối đa để thăng hoa, để cởi mở. Đó là cái phước đức ở tương lai các bạn xài không có hết. Để biết hôm nay làm cho ngày sau hưởng, ráng làm đi thì sẽ có hưởng, chứ có gì đâu mà phải lo âu. Nhiều người cầu thánh thần tiên Phật để đổ cho tôi trúng mối, đổ cho tôi làm ăn khá, đổ cho tôi bán được nhà, rồi để làm gì? Tiền các bạn chết ôm đi được không? Tại sao các bạn không nghĩ rằng tôi phải xây dựng cho tôi, trở về với trí tuệ sẵn có cho tôi phá trí để tôi đi, tôi mở tuệ để tôi sáng suốt. Tại sao không làm cái đó? Không làm một cái hương đăng trong tâm để mình đi vào trong rừng mà không phải bị lạc. Các bạn đang ở đâu đây? Đang ở trong rừng người mà thôi. Mà nếu các bạn không thắp cái hương đăng đó là các bạn sẽ lạc đường đi. Cho nên chúng sanh ở thế gian bỏ vốn rồi than lộ, mình có vốn thanh tịnh mà không trở về, rồi đua đòi theo ba tiền bạc tranh đua địa vị, rồi thấy mình lỗ than lộ. Nhưng mà chính người đã có vốn bỏ vốn, chứ mỗi người ngồi đây đều có vốn hết, mà bỏ vốn thành nó loạn. Mà mỗi người trở về với vốn thanh tịnh ấy, thì sẽ căn phòng như thế nào? Vui sung đó là tươi đẹp, đó là không có ai già, không ai khổ, không có ai bị cảnh luân hồi tại thế nữa. Vui tươi, có luân hồi chẳng nữa, là nhiệm vụ ý nguyện của mình trở lại giúp đỡ cứu độ chúng sanh mà thôi. Tôi là phải giải thoát. Mới kịp sinh đáng cái ý niệm vui sung, lúc nào cũng xuân trẻ, tâm hồn lúc nào cũng cao cả, cởi mở, xây dựng. Gặp mê, gặp chấp phá chấp, mới thực trạng một con người có giá trị trong vũ trụ. Hôm nay là vui vui sum họp, thì tôi chỉ có bao nhiêu lời mong rằng bữa sau sẽ tiếp tục nhiều đề tài khác cho các bạn muốn vấn đáp rõ rệt.
Con tâm văn quán thân là có cầu yêu mẹ, yêu cha, thích nghĩa siêu. Và cái câu áo lân một cái để quỳ cho thân như con hiểu.
Cho nên yêu cha thì phải yêu mẹ mới thấy được cha quân bình, lúc quân bình trong tâm thức. Nếu tôi thích cha rồi tôi ghét mẹ, tôi trật không có, có cha, không có mẹ làm sao có mình. Mà có mẹ, không có cha, không có mình. Đồng đều. Đừng chê cha, đừng ghét mẹ, yêu cha, yêu mẹ. Còn con chim mà nó không có áo lông thì lấy gì nó sống? Trong cái luật thiên nhiên mà ông trời đã sắp đặt nó là luật quân bình của vũ trụ cho mỗi đơn vị. Mà chính chúng ta sống đây cũng ông trời lo hết, chứ không phải người phàm lo được. Cho nên cái băng quan thông để làm gì? Để cho mọi người nghe rõ, ổn định, thấy luật trời rõ ràng. Và ta đang ngồi thiền, chẳng có gì đáng lo. Tất cả đều an bài rất rõ ràng. Cho nên nhiều người tu mà thiền ngồi lo đông lo tây là ta nó nhập rồi vậy. Khi ta tu là ta đã ổn định, ta hiểu tất cả. Ta dồn 6 tỷ người, mấy người ngồi xếp bằng được, ngồi thiền được. Mà ta có cơ duyên ngồi thiền được, và ổn định đại phước được, thanh nhẹ trong thanh tịnh. Tu thanh nhẹ, không có bị ngoại xâm. Mà ngồi thiền đó rồi nghĩ xấu, ồ, bà kia có mới điện thoại, bà chửi chồng tôi giận quá, đó là rước tà vào tâm, không nghĩ vấn đề đó. Chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai, và tâm lúc nào cũng ổn định và thấy rõ, trời Phật đã xây dựng rõ ràng một con đường tu tiến cho chính mình. Thì lúc nào cũng là an nhiên tự tại, trong tham thiền nhập định. Chuyển ngoại tai mở ngoài.
Thơ của một số bạn đạo ở Việt Nam gửi qua, xin được thầy giải đáp dùm. Có những câu hỏi rất ngắn. Mấy tháng nay con chỉ ăn sáng và trưa, không ăn cơm chiều, chỉ uống nước trái cây, vậy có được không?
Nếu không ăn sáng và trưa, chiều nên uống nước trà tốt hơn, nước nóng. Cho nó ấm, là uống chút mật cho nó khỏe. Cái bào tử nó không có đòi hỏi ăn, uống mật vô bào tử không đòi hỏi ăn. Chanh cho nó thông qua gan, cho nó dễ chịu. Thêm chút chanh nữa, thông qua gan.
Ngủ ngồi bằng ghế bó xếp. Vào trưa cũng ngủ ngồi định 11:30 đến 12 giờ trưa ngồi thiền. Khi mở mắt thấy trước mặt hà sa bay nhiều như đom đóm, hồi lâu thì mất.
Cái đó rất tốt. Ngồi thiền buổi trưa rất tốt. Và cộng với buổi khuya nữa, một ngày làm sao cố gắng ít nhất được 3 tiếng đồng hồ là tốt nhất.
Sau đó ngủ ngồi bị đau lưng quá, đau nhức xuống chân trái luôn, vậy có nên ngủ ngồi nữa không? Và con đang hoang mang, xin thầy giải ý của thầy.
Khi ngủ ngồi mà đau lưng đó là trượt, coi chừng món ăn, coi ăn món gì. Ăn nhiều chất axit, món thịt nó gì có thể đem chất axit vô mà nó làm đau lưng. Cho nên phải bớt những món ăn nặng trượt và trở về những món ăn thanh nhẹ. Thì nó sẽ đỡ đau lưng về sau. Ngồi đau lưng là bị trượt mà thôi.
Ngủ ngoài trời, không ngủ trong nhà, ngủ ngồi chung quanh cây kiểng bông hoa, như vậy có ảnh hưởng thời tiết của bông hoa hay không?
Cho nên tùy theo cái cơ tạng, sự quân bình của cơ tạng. Nếu mà cơ tạng ngồi ngay chỗ nào mà cảm thấy ấm, là chỗ đó là được. Trong lúc lạnh thì lạnh, nhưng mà ta cởi áo ngồi thấy ấm, cứ việc ngồi, không sao. Là nó đã thừa tiếp được cái thanh quang, thanh nhẹ, thì ngồi được. Cho nên những vị tu ở Hy Mã Lạp Sơn trên núi vẫn ngồi giữa trời cũng được, vì người ta cảm thấy rằng dễ chịu hơn ngồi trong nhà, thì lúc đó cái trình độ khác rồi. Còn xung quanh bông hoa không nên rằng trêu ghẹo họ, nhưng mà chỉ có tâm thanh tịnh tu, mình thích có bông hoa xung quanh, nhưng mà mình tu để mình giải tỏa những sự ô trược của chính mình và ảnh hưởng bông hoa xung quanh càng ngày càng được tươi tốt hơn, thì cũng khác gì chư tiên ứng hậu.
tu mà vẫn thấy còn tự ái và sân dục nhiều quá, vậy làm cách nào?
Bây giờ có cái phương pháp mới để dẹp tự ái, phải quỳ lại một lần 50 lần. Một ngày lại được 3 lần thì tự ái nó phải tàn.
Ở nhà thờ tượng Quan Âm, tượng Phật, vân vân, giờ tu vô vi, không thờ nữa phải làm sao? Bây giờ tu theo phái vô vi, không thờ nữa phải làm sao?
Nếu thờ là người cái trí thấp, khi không dòm hình, không nhớ Phật, mà người có thể dụng tâm nhớ Phật thì không nên để hình tượng, dụng tâm thường trực niệm Phật, tưởng đến Phật, nhớ đến Phật, thì một ngày nào chúng ta sẽ có cơ hội tới Phật giới và làm con Phật. Còn nếu chúng ta cứ ý lại vào cái hình nộm đó thì không khác gì lấy đạo tạo đời. Lấy đạo tạo đời là chỉ cái hình đó là đạo, và chúng ta mê tín trong cái hình đó và tạo cho người khác mê tín đó, rồi đóng góp cho chúng ta ra trật. Cho nên phải lấy tâm tưởng Phật, thì cái tâm đó không có bán được và không có mua được. Cho nên dụng tâm mà tưởng Phật là tưởng tới Bồ Tát. Rồi một ngày nào mình thiền từ cái thắc mắc mà từ hồi nào giờ kinh kệ mình không hiểu, từ đó Ngài chuyển giải cho mình. Chuyển giải một cách ông Phật nói chuyện không có lời như người phàm, nhưng mà ông Phật chuyển cái thanh quan thanh tịnh đó, tự nhiên mình hiểu ra. Nhưng mà đừng có tưởng rằng mình tự nhiên hiểu, chính Phật đã nói chuyện với mình mới biết, tiếp thu được mình mới hiểu. Đó, mình phải cảm ơn Bồ Tát và thực hiện cho tới nơi tới đích.
Thưa Thầy, con có một hơi thắc mắc là từ 6-7 giờ chiều con có thể làm phép soi hồn hoặc pháp thân thủ truyền không ạ?
Cái giờ đó khoan đi, nghe băng tốt hơn. Rồi tới 9 giờ trở đi làm.
Thế Thầy, xin cho con hỏi là sao lại khi con thiền thì bước vào cái thiền định thì sao trên đầu nó cứ niệm Phật tuyết cho đến khi con xả thiền thôi?
Thì niệm tốt.
Nhưng mà nó không có mê, nó có tỉnh như là...
Ừ, nó phải tỉnh. Rồi lần lần ở dưới này nó có trật tự lên, quân bình rồi nó mới trong mê có tỉnh. Nó phải qua từ giai đoạn 1. Nó cứ niệm, cứ để nhớ, niệm thét rồi đi, nó đi tới giai đoạn nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Thầy về nhớ nó khó hơn niệm. Khi mình niệm được rồi, thì vô biệt niệm thì chỉ nhớ Nam Mô Di Đà Phật, ngồi là an tọa. Lúc đó nó chỉ đi tới cái chỗ sáng. Nhưng bây giờ con còn niệm một thời gian, nó hết niệm rồi, nó nhớ. Cũng như bây giờ thầy nói chuyện vừa trả lời là nhớ hết Nam Mô Di Đà Phật, sáng lạng trên đầu. Bao nhiêu câu hỏi cũng có thể trả lời được hết. Cho nên cái trí tuệ khai là có thể trở nên một vị minh sư dẫn đường tiến cho tôi.
Dạ thưa thầy, cái luồng điển khi mà nó mạnh thì như thế nào, mà khi nó rút nhẹ thì như thế nào?
Rút mạnh là trong cái cơ tạng mà nó thoát ra đó là mới cảm thấy mạnh. Còn khi mà thật sự mạnh của Bồ Tát chuyển, không có thấy chấn động gì hết, nhưng mà chỉ tâm tự nhiên sáng lạng ra. Đó là sức mạnh của Đấng Tiểu Viên. Tâm hồn thấy sáng lạng ra. Đó là sức mạnh của Đấng Tiểu Viên đang chuyển xuống, độ cho hành giả trong những cái thức nào, cái khuyết nào chưa mở thì cơ hội đó sẽ mở ra.
Bạch Thầy, từ 3 giờ nó không thiền được rồi, có thấy ngồi niệm Phật mà nhắm mắt được không Thầy?
Được chứ. Mình nghe băng đi. Nghe băng để nó mở thắc mắc. Giờ đó mình không ngon thiền được, mình nghe băng. Phải có được có cái chỗ giải trí bằng tâm thức.
Nghe băng mà ở nhà thì cái đông mới đâu nghe được Thầy.
Cho là nghe không được, mua máy để lỗ tai nghe chứ đâu nghe đặt cả lộn chi mà nghe không được. Đặt cả lộn kệ người ta, mình mua máy mình để trong này mình nghe.
Lỗ tai không tốt rồi tự nhiên
đầu không tốt, nghe được cứ việc nghe. Thì thế gian nó tạm thời sống ít chục năm rồi ra đi, rồi hiểu cái nguyên lý đó tự mở đường ra đi, nó sáng hơn. Xác tạm mà có cái gì đâu mà sợ, nếu nó điếc đã điếc rồi còn ngon lắm mà.
thiếu nợ người ta mà bây giờ người đó không biết tên gì, tuổi gì mà không biết, không còn làm cách nào mà trả mới được.
Đi lấy tiền đó đi làm phước, cái ông đó ông làm phước đó. Bây giờ tôi thiếu nợ ông bao nhiêu rồi, bây giờ tôi gặp ông không được thì tôi đi làm phước cho ông rồi ông hưởng như sao?
Phải tên tuổi gì thầy?
Tên tuổi có ông đó đâu?
Không có.
Thiếu nợ người ta sao không biết tên tuổi?
Không có, bởi vì hồi đó mua bán người lúc chạy giặt đó.
Chứ chạy giặt phải biết cái ông nào rồi chứ. Làm sao mà không biết ông nào làm sao lại thiếu nợ? Thiếu nợ ai?
Mua thiếu nợ. Nó mua thuốc mà dầu giờ nè, sợ giặt giả cái ông đó sâu lợi mà nó cũng thôi.
À thì không biết được, bây giờ mình có còn dư số tiền nữa mình đi làm phước và mình nghĩ cầu nguyện cho ông đó thôi, đủ rồi. Hả? Trả nợ một cách làm phước chứ không phải ôm cái của đó rồi bị nặng.
Dạ thưa thầy. Trong lúc mà con công phu đó, thì con ngồi tự nhiên nó thẳng từ dưới xương sống mà lên thẳng cái bộ đầu luôn. Thì cái luồng điển nó xuất phát nó nhẹ. Mà trong khi đó lúc con xả thiền con thấy những bằng đạo khác cái đầu gục này là thế.
Cái mà thẳng lên nó là tốt, là được thanh nhẹ và thừa tiếp cái thanh quang ở bên trên nó được ngay thẳng. Còn người ta còn yếu, họ gục nhìn. Nhiều khi nhiều người yếu nó gục, mà nhiều người nó cũng có nhiều người nó xuất ra rồi nó cũng gục vậy được, nó cũng gục nhưng mà nó thấy đi chơi. Cho nên mỗi người có một trạng thái của cơ tạng nó khác nhau, không có giống. Mà cái mà ngồi thẳng là tốt nhất.
Thưa bạn, hồi nãy thì dì Năm Vĩnh á, chắc thầy cũng biết dì Năm mà cái tóc bạc hết mà cái lưng hơi gù gù. Dạ, con đến nhà thì dì ấy nói xin kính lời thăm chúc Tết thầy cùng quý bạn đạo. Và dì Năm ấy có dặn dò con rằng nếu dì không còn sống tại thế nữa, thì xin thầy và con cùng quý bạn đạo thành tâm mà cầu siêu cho dì Vĩnh ấy được siêu sanh để trở về với thầy. Thì dì Năm ấy đã khóc và con cũng khóc. Thì con thấy những lời trăn trối của dĩ, con xin chuyển đến thầy và mong cầu, xin thầy cố giúp dùm linh hồn của dĩ. Hiện giờ thì dĩ cũng thấy trong cơ thể không có được khỏe như hồi xưa.
Thì tới lúc ra đi rồi, kêu nghe, kêu dĩ cứ nghe băng đi, sống con học hỏi, chết con học hỏi, đừng có sợ chết. Còn sợ chết làm sao gặp được bạn đạo vô vi, tiếp tục học hỏi thì gặp bạn đạo vô vi khắp ba cõi đều có hết, khỏi lo. Cứ sống cũng học hỏi mà chết cũng học hỏi, nhớ vậy là tôi không có chết, còn chết sống nữa thì luôn luôn tôi sẽ gặp dễ dãi không khó khăn. Còn con người tham sanh quý tử, ham sống sợ chết thì tự che một cái màn tối và không nhận được cái từ quang của bề trên. Mà sống học hỏi và chết học hỏi thì luôn luôn nhận được từ quang để làm việc trong cơ tiến hóa hiện tại.
Dạ, kính thưa thầy, còn câu mà thầy đọc là ô ê, yêu, thật là yêu. Con xin thầy cắt nghĩa và còn nữa là tại sao thầy nói là lại 50 lại mà thầy nói với Hoàng Lân lại để mà khử trượt trong người. Mà sao thầy đã nói với con điện thoại từ Marseille qua Tây Đức, thầy nói đã lại nó khóc nó, năn nỉ nó mà nó không chịu thực hành. Thì lúc đó sự thật con rất cảm động và con chảy nước mắt. Con cũng không hiểu tại sao anh Hoàng Lân không tin lời thầy nói, ảnh nói rằng ảnh có sự sáng suốt của ảnh. Không có bằng chứng cho ảnh thấy rằng lại mà có thể giải quyết vấn đề của ảnh. Dạ con xin thầy trả lời câu hỏi giùm con.
Đó, cái duyên đến với ảnh mà anh không hiểu. Vì ảnh làm con người mà anh không biết báo hiếu cha mẹ bằng một cách lạy cho cha, một cách lạy cho mẹ và dẹp tự ái mình. Tưởng tới cha thì cha nhận, mà tưởng tới mẹ thì mẹ thầu. Cho nên không hiểu cái nguyên lý đó. Tự ái thì cứ nuôi dưỡng tự ái đi. Rồi một thời gian nào cái tự ái nó đụng cái rầm mới thấy rằng đây là đúng. Lúc đó người ta mới học. Bởi vì một chuyện của người đời lại họ cũng học, bây giờ chưa tới lúc. Nếu tới lúc rồi họ cảm thấy thâm thiêu vô cùng. Chính mình chưa có khả năng báo hiếu cha mẹ. Không phải tiền bạc là báo hiếu đâu. Cha mẹ muốn mình bảo trọng thân thể, muốn luôn thanh quan mình được tròn trịa, muốn mình thành một vị Phật, cho cha mẹ không muốn mình thành ma quỷ tự ái. Cho nên mình lấy cái 50 lạy này là ngũ tạng, mỗi ngũ tạng đều giải tỏa được cái phiền muộn sái quẩy của bên trong, thì nó mới quy hội thành một cái huệ thức, đó là sáng suốt. Có người còn ôm tự ái thì sống khó hòa đồng với nhân loại, ngay cả trong gia đình, vợ chồng không ổn. Cho nên chưa thấy rõ chân tướng của mình, dày đặc sự tâm tối và tự ái, cho nên phải làm sao để giải tỏa những cái rắc rối ở bên trong. Đứng với một bậc thầy, một bậc cha, quỳ lại con để con chịu sửa mình cũng nên lại. Đó là tâm tận độ. Thế gian, con cũng có chồng, con mới sử dụng cái chữ yêu mà nó chưa xong. Rồi phải yêu, yêu, thật là yêu, lúc đó mới biết yêu. Cho nên vô vi cho thấy hát vậy mà hành khó lắm. Yêu, 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 thật là yêu. Chứ mà thật là yêu nó mới không có khổ. Còn nếu mà không biết yêu thì khổ, yêu có một cái nó khổ. Nếu anh yêu em, mai nó chửi ngồi khóc, đó là khổ. Còn yêu, 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 thật là yêu, không có chữ. Nó không có chữ được. Mình thật là yêu, nó không có chữ. Thì con nói con, tôi yêu chồng tôi có chồng tôi yêu con, tôi yêu chồng tôi. Mà chồng có chút chuyện cái đi thưa ông thầy liền yêu cho nó. Con không có thật yêu nó. Con thật yêu nó thì nói nó lại, nó cũng lại. Con không có thật yêu nó. À, con kêu là con kêu với cách con măng đanh, con chỉ huy nó càng tự ái. Còn tao không phải, tao cách nghĩa là tao là nó là tao, tôi hai đứa. Thôi quá, tao quỳ, tao lấy mày, cũng tao không chịu nữa. Tôi thương nó, tình cha con. Nó cảm động, nó biết. Nhưng mà giờ nó gặp con, tôi kêu anh không lấy ha. Tao không lấy, mày làm gì tao. Bởi vì mày yêu có một cái à. Tao bắt tao lấy, mày yêu, 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 thật là yêu rồi tao lấy. Lúc đó nó không có nói được. Cho nên ô hê. Ô hê là cái gì không biết. Ô hê. Ô hê. Đem cái tâm cho người ta. Chú cơ. Cho nên tôi yêu ông á, cho ông ăn bữa này, mai mà ông không làm chắc bữa ông. Được. Cho nên phát xác.
Các bạn thấy rằng ăn chay là quý, tại sao tôi phải ăn chay? Mà tại sao ăn mặn là không tốt là thế nào? Con thu nó cũng có tư quan ngũ tạng như chúng ta, trước khi nó chết nó cũng lo vậy. Lấy cái dao nó cắt cổ nó đã lo rồi, thì máu nó đậm loạn. Thì chúng hàng ngày chúng ta rước sự đậm loạn từ cái miệng chúng ta cung cấp cho ngũ tạng. Càng ngày ăn chuyện đậm loạn thì làm sao chúng ta không đậm loạn? Chúng ta ý thức cái đó và lập lại trật tự, lấy cái sự thanh nhẹ. Cây cỏ nó cũng có sự sống, nhưng mà cái sự kháng cự nó yếu hơn. Chúng ta mới dùng cái cây cỏ đó để lập lại sự thanh nhẹ và dễ quản lý tâm trạng hơn. Và thực hiện một cái pháp trở về với chân giác, nó dễ thức tâm hơn trong giai đoạn đó. Rồi tu khá rồi, lúc đó mình thấy con thú mà cứ khuyên hoài họ cũng không cứu nó. Thì mình phải đem tâm ra, lúc đó thì thấy mặt này của nó là con người bị đọa, nó một phần tử phá hoại xã hội, nó mới đầy đọa xuống làm con cu. Lúc đó chúng ta đủ khả năng để giải cứu nó, vì nó lập hẳn hy sinh để tiến hóa trở lại làm con người. Con cu trần truồng nó, các bạn thấy, nó thấy chúng ta nó ao ước lắm, muốn được trở lại làm con người, biết tội của nó. Mà nếu chúng ta có luồng thanh điển giải thoát được thì nó theo ta, chúng ta mới đem được. Cho nên phải tu mới chuyên mà độ. Còn không tu, không lập lại quân mình, không độ. Nhưng mà ăn hưởng thụ là bị đọa. Nó rồi. Vậy con thú lúc nào trước khi chết nó động loạn, nó biết khóc, nó biết yêu, nó biết bảo vệ như chúng ta, không khác cái gì hết. Nóng lạnh nó biết. Có chỗ ăn thì và chúng ta đem tâm giết nó cũng là đồng tâm nhiệt thở càng không như chúng ta, mà chúng ta làm điều ác không hay, tưởng đó là tự.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý đạo hữu, ngày hôm nay cũng là ngày cuối của khóa sống chung, sum họp vui xuân. Chúng con kính mời Đức Thầy ban quân từ, từ giả tất cả các bạn đạo, chút nữa sẽ ra về.
Mấy ngày triền miên, họp đời lẫn đạo. Nào là ban chấp hành, nào là sự kích động đem ra phơi giữa trời, giữa chúng sanh, rồi không có ai đem được cái đó đi. Cho nên sự kích động cũng đem đi không được, mà sự chúng ta nói thành công cũng đem đi không được. Nhưng mà rốt cuộc ra đi với sự bằng lòng thanh tịnh, thì rốt cuộc việc đâu vào đấy nó cũng xong. Thì trước khi bế mạc, tôi cũng có bài thơ để khiêu lên những tâm thức của hành giả tại thế và ước mong mọi người có một kỷ niệm trong bài thơ này, gồm tất cả nguyên ý của tâm linh đem về để đọc và hiểu tùy thích. Giải thoát. Giải thoát còn hơn sống mập mờ. Giải thoát thanh nhẹ còn hơn sống mập mờ tranh cãi vô ích. Tu hành nghiêm chỉnh rõ thiên cơ, giữ đúng luật, thấy rõ cái luật của trời, quy nguyên tình đạo, trời ban phước, phải thật tâm mới có cơ hội tu tiến trời ban phước, thanh tịnh rèn trụi chuyển giấc giờ. Giấc giờ tự đạt giấc mơ, chân tâm thanh tịnh thở chẳng còn, chân tâm mình tu, tu bằng chân tâm, không phải tu bằng đôi môi và cái miệng. Tiền sinh lưu lại đường mòn, tâm linh sống động tự bòn tự đi, cảnh trời cao đẹp uy nghi, muôn chiều điều dễ thật thi cơ trời. Khúc nào cũng là thi cơ trời, sanh trụ hòa diệt hồi sinh. Quân bình, tiến hóa hợp thờ, chẳng còn tránh chấp nơi nơi đạt quà. Khải minh trí tuệ nhìn xa, tham thiền nhập định trang hòa tình thương. Khai thông nguyên lý trăm đường, tượng giao cỡ mở theo gương Phật trời. Tân dân khai triển lập đời, thương yêu tha thứ đạt nơi an toàn. Vẹt mây khai mở nhiều màn, thanh thanh diệu diệu tâm an cảm hòa. Nam mô Lục Tử Di Đà, giúp thiền tự tiến qua mà càng xa càng mực. Khai thông trí não từ từng, tuệ giác minh bạch, cảm ơn luật trời. Luật là luật không có thay đổi, mà chúng ta ôm luật trời mà quên luật trời, không có thích mình để thích thiên hạ, cho nên tạo nghiệp tạo loạn là vậy, mà chúng ta thích mình, lo sửa trật tự với chính mình mới giúp đỡ người khác tiến qua. Chúng ta tu để mọi người được tu, chúng ta làm việc để mọi người được làm việc, và chúng ta giữ định luật qua qua sanh sanh, mọi người đồng tiến trong cái trăm qua đua nở của cõi thế gian. Xa nâu tạm bỡ nhất thờ, tâm quy một mối đời đời yên vui. Hôm nay ngày mùng 1 Tết, chúc các bạn tâm thân an lạc. Sao mơ giờ, bạn bạc nhiều ít, chuyện cũ mới, thì cũng như sống mà thôi, rồi hết sống rồi, nó tới thanh tịnh, mà muốn có cái tịnh, phải vươn lên thanh nhẹ thì nó tịnh. Giờ nãy giờ đọc bài thơ, mọi người vươn lên thanh nhẹ, nó quên cái chuyện nãy hết rồi phải không? À, cái chuyện nãy là sống thôi, mà thuyền giữa biển không sống, ai kêu nó là thuyền. Cho cái xác của các bạn là chiếc thuyền đó, mà nhờ chiếc thuyền này nó mới đưa chúng ta về bến giác, nhờ sự kích động và phản động của tình đời gây tấn với nhau, nó thấy rằng tôi giải quyết được, tôi lèo lái được đường lối giải thoát. Cho nên phải mục đích là giải thoát thì con người mới có sự bình an, mà không nhớ nguyên lý giải thoát là con người chỉ ôm sự tranh chấp và tạo sự động loạn và sanh ra bệnh hoạn tai trần, khổ càng thêm khổ thêm. Cho nên, duyên lành hiếm có, kẻ ở Canada, người ở Mỹ, tính ra xa xưa thì đi xe bò không biết chừng nào tới. Nhưng mà ngày nay văn minh đã đưa xác chúng ta tới, thì chúng ta mới xác nhận rằng, nếu chúng ta có tâm, thì không cần hỏi họ, việc cũng thành. Nhưng mà bây giờ chúng ta còn chậm trễ, phải đem xác phàm tới đây hỏi họ. Rồi trong kích động và phản động mới hiểu rằng tôi có chân tâm. Mà nếu tôi sử dụng chân tâm mà ngồi nhà cũng gặp ông Tám, mà ngồi nhà ông Tám cũng gặp các bạn, thì chúng ta vui biết là bao nhiêu. Cho nên khuyến khích tu để cho vũ trụ được tốt. Tu hướng thượng để cho thiên cơ thay đổi, thay vì tai ách tới nơi. Cho nên hồi xưa phải đi xe bò mới gặp, cũng rùm beng. Bây giờ đi máy bay cũng làm cả vũ trụ ô nhiễm. Bây giờ chúng ta một tăng dân, chúng ta phải lấy tâm thức hội tụ. Tâm chúng ta lúc nào cũng ở chung nhà thì mọi việc sẽ đem lại sự bình an. Đó sẽ đạt được nguyên lý của siêu văn minh. Siêu văn minh kỳ tới, ngồi đây nói chuyện kia được. Rất dễ dãi. Nhưng mà nếu chúng ta tu quân bình rồi, cái nói đó nó khác hơn cái nói bằng điện thoại. Sảng khoái hơn, sung sướng hơn, nhẹ nhàng hơn. Mà không có tốn tiền. Nhưng mà quên nhau là buồn. Cho nên đó nó mới thể hiện cái đạo. Mà cái đạo nó quân bình và bao trùm cả thế giới, chứ không phải riêng tư của một cá nhân nào hết. Thế gian nhiều người chịu tu, cảnh thái bình đó sẽ đến rất nhanh, và những cảnh tan tóc sẽ tự nó biến mất. Các bạn có cơ hội xuất hồn lên trời, thấy sự thông tin của họ bén nhảy gấp triệu lần ở đây. Nhưng mà cảnh đó ở đâu? Cảnh đó phải bây giờ mới tạo đâu. Các bạn đã dự từ bao nhiêu kiếp rồi các bạn bỏ nó, thành ra bước qua một cái nguyên rồi nó chuyển thêm một cái nguyên rồi lần lần nó cứ hạ các bạn xuống rồi bắt đầu quên căn bản mà thôi. Bây giờ nói một chút đó các bạn muốn trở về cảnh đó rồi. Cho nên làm sao tìm được mà thấy rõ các bạn đã có. Bây giờ tôi nói có một ông què không cơm ăn sắp chết, thì tình thương trong tâm trong khối óc của các bạn muốn làm sao giúp người đó khỏi nạn tức khắc, chứ không muốn tôi đi tìm nữa. Cái đó là căn bản mình có. Cho nên chúng ta mà tu quân bình rồi, luồng điển hòa hợp sinh lực của càn khôn vũ trụ, chúng ta hướng về đó là tất cả nguồn gốc tranh trụ hoại diệt độ tha chuyển tức khắc tới một nơi nào lầm nạn. Cho nên chúng ta chịu tu mà hướng thượng thật sự cứu độ chúng sanh, cứu độ bằng đóng góp một sự từ bi thanh quan rõ ràng cho cả các không vũ trụ. Sự mong muốn của chúng sanh là mong muốn được cứu thoát, mà thanh quan không có làm sao cứu thoát. Sự liên hệ với nhân gian thì nhân gian phải ứng lên thì bên trên mới chuyển xuống. Hai sự giao cảm đó mới là thành lập được và giải tỏa được phiền muộn sai quấy có thể xâm nhập tâm thần của chúng sanh. Cho nên cần người tu nhiều hơn là cần máy móc trong giai đoạn này. Cho nên bạn phải hy sinh cái tập quán của tình đời, thì mới bước vào tâm đạo. Bạn ăn, bạn uống, bạn chơi, bạn giỡn đó tình đời, nhưng mà bạn tập trung về thanh tịnh, bạn phải hy sinh những cái động loạn đó, nó mới trở lại thanh tịnh. Cái có hàng ngày của bạn, bạn buông bỏ nó, bạn đi lên, bạn mới làm thật sự làm việc lớn, làm một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên trong phòng này chúng ta mọi người đều hướng thượng như vậy, và thấy rõ nguồn gốc, và thấy nhiều nhiệm vụ, và thấy rõ sự hy sinh của chúng ta phải làm cho tất cả nhân loại. Thì cái phòng này là thiên đàng. Cho nên chuyện dễ mà người đời cho là khó, thì thật nguồn gốc của chúng ta, và trở lại nguồn gốc của chúng ta là đem lại sự bằng an cho mọi giờ. Cho nên qua mấy ngày học hỏi, nhưng mà các bạn cũng như sống triền miên bao nhiêu năm rồi, tâm thức thấy cởi mở và thấy chúng ta sống trong triền miên. Chính ta đã quên ta, quên nhiệm vụ, tha thứ và thương yêu tại trần. Biết nguyên lý tha thứ và thương yêu tại trần thật sự đóng góp. Cuối cùng, không có gì nhắn nhủ các bạn nữa, vì các bạn đã thấy rõ vị trí của các bạn. Cầu mong các bạn thực hành để đóng góp cho vũ trụ. tôi xin tuyên bố bế mạc và chúng ta sẽ chấp hành kỷ niệm.